Phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo kinh tập 10 do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 10 năm 1996 và do Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 6 năm 2007. Phật nơi trong kinh đem nó chia thành bốn đại loại. Đại loại thứ nhất là ngũ ấm ma. Ngũ ấm là chỉ cho cái gì? Là thân thể của chúng ta. Thân thể hơi bị một tí phong hàn thì chịu không nổi, thì phải chịu chiết ma, tức là dày vò. Chữ ma này tức là ngũ ấm ma, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là tứ đại không điều hòa thì thân có bệnh. Thọ tưởng hành thức nếu không điều hòa thì tâm sẽ có bệnh. Chúng ta gọi là bệnh của tâm lý, bệnh của sanh lý, đều thuộc về ngũ ấm. Loại thứ hai gọi là phiền não ma. Phiền não quá nhiều quá nhiều. Phật đem nó quy nạp thành tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Sáu thứ căn bản phiền não. Triển khai bá bát phiền não, 84,000 phiền não. Chịu đựng quá nhiều. Phiền não dày vò anh. Đây đều thuộc về nội tại. Chúng ta hiện nay thường hay gọi là ác tập khí. Từ vô lượng kiếp đến nay, đây là phiền não. Đây là nói về ác tập khí. Loại thứ ba là tử ma. Thọ mạng con người rất ngắn ngủi. Chúng ta hy vọng học một cái gì đó, nhưng thời gian không đủ dùng, chưa học thành công, thì thọ mạng đã đến. Đây là chiết ma. Chúng ta muốn làm một sự nghiệp, sự nghiệp chưa làm được thành công thì thọ mạng đã đến, cũng là thuộc về chiết ma. Có người nào biết được việc này? Mình có thể sống được bao lâu? Anh có ký hợp đồng với vua Diêm La không? Phật cho chúng ta biết mạng người là vô thường, chúng ta phải nên đề cao cảnh giác. Đây là sự dày vò của cái chết. Ngũ ấm, phiền não, chết đều thuộc về ma của bản thân mình, chẳng phải thuộc về bên ngoài. Ngoài bản thân ra, bên ngoài cũng có dày vò chúng ta. Tổng quát đều gọi là thiên ma. Thiên ma chúng ta không cần thiết phải giảng. Nào là đại tự tại thiên, lục dục thiên, chẳng cần phải giảng những thứ này. Thiên ma ở chỗ nào? Thiên ma là ở tại chung quanh chúng ta đây. Hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất ngày ngày đang dụ hoặc chúng ta, đem cái phiền não bên trong chúng ta khiêu gợi ra. Trong ngoài tương ứng, như vậy còn chịu nổi hay sao? Nội ứng ngoại hợp, cái này chúng ta mới không chịu nổi. Cho nên Phật dạy cho chúng ta thiểu dục tri túc, khiến cho chúng ta không bị sức mạnh dụ hoặc bên ngoài làm quấy nhiễu. Nếu con người có thể chẳng bị dụ hoặc thì thiên ma đối với anh cũng chẳng biết làm cách chi hơn. Điều này cần phải tự mình làm được chủ tể, quyết định không để cho chúng ma có được thuận tiện. Anh chớ nên đưa chỗ yếu cho kẻ khác nắm. Cái gì là chỗ yếu? Phía trước đưa ra mấy cái tỷ dụ rất hay. Nếu anh háo danh, danh tức là chỗ yếu. Người ta nắm lấy chỗ yếu của anh, thì lợi dụng anh, thì dày vò anh. Quý vị có xem qua tiểu thuyết phim Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không thật là phi thường. Bản lãnh rất giỏi, nhưng hắn ta có cái khuyết điểm lớn. Khuyết điểm lớn gì vậy? Là háo danh, ưa thích tầng bốc, ưa thích người ta nịnh nọt. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát đội cho hắn một chiếc mũ cao, vĩnh viễn bị Quán Thế Âm Bồ Tát khống chế. Nếu hắn không háo danh, Quán Thế Âm Bồ Tát đối với hắn cũng chẳng làm gì được. Cho nên hắn có cái chỗ yếu, còn anh háo lợi thì người ta sẽ lợi dụng để khống chế anh. Chỉ cần anh có chỗ ưa thích, đó tức là chỗ yếu của người ta nắm, tức là cảnh giới bên ngoài là chỗ yếu của ma. Sức dụ hoặc của xã hội quá lớn, quá lớn. Đầu óc của ma rất thông minh, ngày ngày đều nghĩ đến những trò bịp quái đản lạ lùng. Quý vị thử mở tivi, quảng cáo trên tivi đều là ma, ma chưởng đang ở đó nắm chặt lấy quý vị. Anh coi, anh ưa thích đẹp, ồ, thuật sửa sắc đẹp ngày nay càng mới lạ, khiến cho anh ra sao? Khiến cho anh đến để họ lừa. Đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh kiếm được đó đều tặng hết cho họ, mua đồ có họ rồi, càng dùng thì càng sanh ra phó tác dụng, thì lại càng khổ. Cho nên trong xã hội này, ma chưởng, quý vị phải nhận biết nó. Cho nên thật tại mà nói, chúng sanh thật đáng thương, đúng là khả lăng mẫn giả. Phật Bồ Tát là người tốt, chẳng chịu thân cận, còn yêu ma quỷ quái ngày ngày đang giày vò anh, làm hại anh, thì anh lại ưa thích quá chừng. Chúng không đến tìm anh mà anh lại đi tìm chúng, quý vị bảo còn cách gì nữa chứ? Cho nên thiên ma ở đâu? Là ở bên cạnh anh đó. Quý vị lấy mắt nhìn cho kỹ một tí, thật quá nhiều, quá nhiều. Chúng ma, điều này cần phải biết đến. Người thật sự có trí tuệ, không thể mắc mưu, không thể bị chúng ma thao túng. Thứ 8, thiểu ư tham dục. Thứ 9, vô hữu sân khỏe. Thứ 10, diệt vô ngu si. Ba câu này dễ hiểu. Vô tham, vô sân, vô si, ba thứ này là trong Phật Pháp nói về ba thiện căn. Nếu như anh đem ba câu này làm được, thì thiện pháp của thế suốt thế gian đều từ chỗ này sanh ra. Đây là ba thiện căn. Không những tất cả pháp thế gian không được tham, biết được tâm tham vừa nổi dậy, tâm sân giận vừa nổi dậy, thì anh cứ niệm niệm mấy câu trong kinh Kim Cang: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nếu nó càng nổi dậy thì lại niệm thêm vài câu, thì sẽ đem tâm anh niệm đi hết, tâm tham, tâm sân giận niệm mất hết. Niệm mất rồi thì anh chẳng ngu si nữa. Nếu như lại niệm niệm tam tâm bất khả đắc thì hiệu quả lại càng lớn. Chẳng những phải niệm mà thường thường còn phải quan sát cảnh giới này, tư duy cảnh giới này. Chúng ta đối với thế xuất thế gian pháp, cái niệm tham ái tự nhiên sẽ ít đi, đạm bạc đi. Anh lật đi một phần thì trí tuệ của anh sẽ thấu suốt được một phần, tâm của anh cũng sẽ thanh tịnh được một phần, vô cùng quan trọng. Thứ 11, chư Phật Thế Tôn chi sở ức niệm. Câu này là được chư Phật hộ niệm. Đây là cùng Phật Bồ Tát tự tự nhiên nhiên cảm ứng đạo giao. Phật Bồ Tát đại từ đại bi, làm gì có đạo lý chẳng nghĩ đến chúng sanh chứ. Cửu pháp giới hữu tình chúng sanh đều nhờ Phật hộ niệm. Tại sao chỗ này đặc biệt phải nói chư Phật Thế Tôn chi sở ức niệm? Chư Phật hộ niệm mà chính chúng ta có chướng ngại, chúng ta không để cho quý ngài hộ niệm, vậy là không còn cách chi nữa. Đúng như chỗ gọi là ánh quang minh của A Di Đà Phật chiếu khắp mười phương thế giới, chẳng có một thế giới nào bỏ sót cả. Nhưng tại sao chúng ta không nhìn thấy Phật quang của A Di Đà Phật? Vì chúng ta cứ khăng khăng cầm lấy chiếc dù, che mắt nó, không cho nó chiếu xuống, vậy thì vô phương. Chiếc dù này là gì? Là ô nhiễm. Tâm của chúng ta bị lục dục thất tình làm ô nhiễm, làm trở ngại Phật quang một cách nghiêm trọng. Cho nên Phật quang tuy có chiếu, chúng ta không nhìn thấy. Tuy nhiên, hôm nay quý vị ngồi nơi đây, quý vị có thể cảm nhận được. Quý vị cảm nhận những gì? Cảm thấy rất là hoan hỷ. Niềm hoan hỷ này là từ đâu đến? Chẳng phải tôi nói chuyện nói được hay, quý vị nghe rồi thì hoan hỷ? Chẳng phải vậy. Đó là Phật quang đang chiếu rọi đạo tràng này của chúng ta, Đức Phật gia trì. Cho nên quý vị đến nơi đây sanh được tâm hoan hỷ. Đây không phải giảng kinh giảng được hay, là quý vị đều đang tắm mình trong ánh Phật quang. Đây là cảm ứng đạo gia, là sự việc như thế đó. Nếu như quý vị thật sự hiểu rõ rồi, biết rồi, cho dù là nghe bộ kinh này không hiểu, tôi giảng kinh ở Mỹ, lắm lúc có một số người ngoại quốc đến là nghe kinh. Thật tại mà nói, họ không biết nói tiếng Hoa, họ cũng không biết chữ Tàu, nhưng cứ mỗi lần tôi đến giảng kinh, họ đều đến. Từ trước đến nay chẳng vắng mặt, họ xếp bằng ngồi tại chỗ ngồi, nghe cũng rất hoan hỷ. Có người lại hỏi họ, ông nghe có hiểu không? Họ nói không hiểu. Vậy tại sao lần nào ông cũng đến? Ông ta nói, cái này rất có hưởng thụ. Ông ta hưởng thụ cái gì? Hưởng thụ được tấm mình trong ánh sáng của Phật. Họ đến đây, ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ, tâm họ rất thanh tịnh, rất hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Đây là một việc rất là thật tại. Cho nên nơi chốn này, nếu dùng cách nói của các nhà khoa học hiện đại mà nói, cách nói của họ là cái từ trường khác nhau. Cái từ trường này rất thích hợp cho tất cả đại chúng. Từ trường họ nói đó là Phật quang mà chúng ta nói đến. Danh xưng khác nhau, ý nghĩa là như nhau. Thứ 12, phi nhân thủ hộ. Phi nhân là chỉ cho chư thiên thần hộ pháp, họ phò hộ anh, chẳng cần phải cầu, tự tự nhiên nhiên họ sẽ bảo hộ anh. Tại sao họ bảo hộ anh? Vì họ phục anh, tôn kính anh, họ tự động liền đến. Nếu anh là một người có hy vọng tâm tu pháp bố thí, ngày ngày cùng Vi Đà Bồ Tát khấu đầu lễ lạy, ngày ngày cúng dường ngài, không hẳn ngày đến. Cách đó hữu cầu nhưng bất ứng. Quả nhiên bằng vô hy vọng tâm tu pháp bố thí, không cầu họ vẫn đến, không cầu họ vẫn có ứng. Lý cùng sự chúng ta đều phải biết. Cầu phía dưới vô lượng chư thiên gia kỳ uy đức. Câu này nói về thiên thần, trời đế thích, trời đao lợi, đao lợi thiên chủ, đại phạm thiên vương, những vị chư thiên, thiên chủ đối với anh tôn kính. Cho nên họ lấy uy đức của họ cũng gia trì cho anh, được chư thiên, thiên thần gia trì. Thứ 14, quyến thuộc thân hữu, vô năng thư hoại. Thư hoại là phá hoại. Trong câu này có 2 nghĩa. Câu này là song quan ngữ. Thế gian, những người thật sự thông đạt rõ lý, xét đến cùng vẫn là số ít. Có một số bạn bè thân hữu của anh, thấy anh lấy vô hy vọng tâm để tu pháp bố thí, họ cho rằng anh đã sai. Quý vị xem mình cực nhọc lắm mới kiếm được một số tiền này, tất cả đều đem đi in kinh bố thí hết, Tại sao anh không đem nó hưởng thụ cho thỏa thích? Tại sao anh không nghĩ đến anh hãy còn nửa đời người? Anh làm sao sống đây? Họ cũng rất yêu quý anh, giúp anh nghĩ thật chu đáo. Tuy nhiên, họ không hiểu rõ, ngoài ra còn có một đạo lý khác. Họ chẳng biết, tài bố thí, càng bố thí thì càng có nhiều. Họ chẳng biết đạo lý này. Họ chỉ cho là tiền tài sanh ra lợi tức mới càng có càng nhiều. Họ chẳng hiểu, càng bố thí thì càng có càng nhiều. Đạo lý này họ chẳng biết. Họ chỉ nhìn mặt bên này mà chẳng nhìn mặt bên kia. Thật tại mà nói, tiền lợi tức quá nhỏ, quá ít, bố thí được đó mới nhiều. Nhà Phật thường nói, xả một mà được vạn báo, nhất bổn vạn lợi. Lối buôn bán này, quý vị thử nghĩ xem, đến đâu để tìm đấy? Chỉ có Phật môn mới có. Lối buôn bán một vốn mà được vạn lợi. Kỳ thật, một vốn không chỉ có vạn lợi mà thôi đâu. Số lợi đó không thể tính đếm được. Quả thật đã hiểu rõ thông đạt rồi, họ mới biết được trong số thân hữu không rõ đạo lý này, không hiểu được chân tướng sự thật này, thường thường đến cản trở anh, đến khuyên anh. Họ có lòng tốt, họ rất yêu quý anh. Vì khi gặp trường hợp này, anh vẫn có thể như bất động. Anh vẫn làm việc của anh, một mặt cảm ơn họ, sau đó vẫn làm việc của anh, cũng chẳng cần làm hại họ, hết sức cảm ơn họ. Khi họ đi rồi, thì ta vẫn làm như cũ, thì đây là đúng, chẳng thể phá hoại. Nếu có thể nói rõ với họ, thì đương nhiên càng tốt. Có những người anh nói với họ, họ không tiếp nhận, họ không nghe. Anh nói Phật Pháp với họ, họ liền quay đầu chạy mất, họ không nghe. Cho nên, đích thật có những chuyện này. Câu phía dưới thứ 15, sở hữu ngôn thuyết nhân tất tín thọ. Có trí tuệ, có đức năng, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, thường thường có thể quan tâm đến tất cả chúng sanh, thì lời anh nói ra, sao lại có người không tin chứ? Sao có người không tiếp thọ chứ? Câu thứ 16, bất vị oan gia, tứ cầu kỳ tiện. Oán thần trái chủ đều bị đức hạnh của anh cảm hóa. Cho dù cùng anh có oán, nhìn thấy đức hạnh của anh, họ cũng từ trong nội tâm bội phục anh. Họ cũng chẳng đến gây rắc rối với anh nữa, cũng chẳng làm chướng ngại anh nữa. Nhìn thấy anh thật sự hành đạo, họ cũng bội phục, thậm chí họ còn đến hộ trì anh. Đây là nhờ sự chân thành làm cảm người. Câu thứ 17, đắc vô sở úy. Tuy rằng không thể giống cảnh giới trên cảnh giới của Như Lai quả địa, cũng cùng với nhóm Bồ Tát tương tự, được tứ vô sở úy. Câu thứ 18, đa chư khoái lạc. Chúng ta thường nói pháp hỷ sung mãn. Không luận họ hiện ra thân gì, không luận họ tu pháp môn gì, đều có thể được đại tự tại. Cái này người thế gian gọi là hạnh phúc vui vẻ. Câu thứ 19, vị chư trí nhân chi sở xưng tán. Đây là nói người có chương trí tuệ gặp anh chẳng ai chẳng tán thán. Câu sau cùng, câu thứ 20, thiện năng thuyết pháp chúng nhân kính ngưỡng. Quý vị hãy để tâm tỉ mỉ để xem Thế Tôn chỗ nói 20 câu này. Đem hai chữ chánh niệm sắp vào hàng đầu, đem hai chữ thuyết pháp sắp ở sau cùng. Dụng ý này thật sâu. Thiện năng thuyết pháp nhất định là lấy chánh niệm, trí tuệ, kiên trì, thanh tịnh làm cơ sở. Nếu chẳng có cơ sở này, thuyết pháp đạt đến tiêu chuẩn của chữ thiện rất khó, rất khó. Thiện thuyết như Phật sở thuyết, đây là thiện thuyết, là bốn điều phía trước chúng ta phải thật sự hạ thủ công phu. Cho nên 20 câu này của Ngài, phần thứ đệ tuần tự không thể nào lộn ngược được, có một trình tự nhất định. Lại xem phần kinh văn phía dưới: Di Lặc thị vi Bồ Tát đương đắc thành tựu nhị thập chủng lợi, bất trước danh văn lợi dưỡng quả báo. Phật nơi phía trước đã nói, phía sau lại nói nữa, nói đi nói lại nhiều lần, là để khiến chúng ta ký ức thêm sâu, nhất định phải nhớ lấy. Chỗ nói về 20 thứ lợi ích, anh có nhớ hay không chẳng có quan hệ, còn đây là quan trọng. Bất trước danh văn lợi dưỡng quả báo, hành nhiều ít sự, nhi vi thượng thủ, thường vị chúng sanh, dĩ vô hy vọng tâm, thanh tịnh thuyết pháp. Mấy câu này mới thật là việc quan trọng. Cho nên thanh tịnh thuyết pháp đích thật được chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ, Thiên Vương tôn kính. Sự lợi ích thù thắng này chúng ta làm sao chẳng cầu chứ. Một người quả thật thông minh, quả thật có trí tuệ, tôi tin rằng sau khi họ đọc xong những lời dạy bảo này của Phật, tất nhiên có thể có nỗi cảm hoài trong tâm. Chúng ta lại xem đoạn phía dưới đây. Đoạn phía dưới đây vẫn là trong một đoạn lớn này. Phục thứ Di Lặc, trong kinh văn phàm là gọi tên của người đương cơ, có nghĩa là đánh thức họ. Phía dưới có phần khai thị quan trọng phải nói. Đây là một ví dụ chúng ta phải biết. Nhược Bồ Tát dĩ vô hy vọng tâm, hành pháp bố thí thời, bất trước danh văn lợi dưỡng quả báo, dĩ nhiêu ít sự, nhi vi thượng thủ, thường vị chúng sanh, quảng tuyên chánh pháp, hữu năng thành tựu nhị thập chủng lợi. Phật đã nói hết 20 thứ, dư ý vẫn chưa hết, lại nói thêm cho chúng ta 20 thứ. 20 thứ này là 20 thứ bổ sung thêm, càng hiển thị ra ý nghĩa vô hy vọng tâm. Nhiều ít chúng sanh, tuyên dương chánh pháp, lợi ích chẳng có cùng tận. 20 câu này Phật đặc biệt bổ sung để thuyết minh. Thật tại mà nói, có chỗ tất yếu của nó. Tại sao vậy? Đúng là trong tâm mục của chúng ta, chỗ nghĩ đến, chỗ kỳ vọng, chỗ nghi hoặc, Phật vừa nói như vậy thì đã đem những vấn đề của chúng ta toàn bộ đều giải quyết hết. Vân hà danh vi nhị thập chủng lợi, đệ nhất sở vị vị sanh biện tài, nhi năng đắc sanh. Mỗi người chúng ta đều có nghi vấn này. Tôi rất muốn phát tâm đến học giảng kinh nói pháp, nhưng chẳng có biện tài. Chẳng có biện tài thì làm sao? Anh vừa phát tâm thì Phật Bồ Tát liền gia trì cho anh, liền được biện tài. Đây là thật chẳng phải giả. Dĩ sanh biện tài, chung bất vong thất. Biện tài anh có được đó, chẳng thể mất, nhờ Phật lực gia trì. Đặc biệt là tu tịnh độ pháp môn, chúng ta vừa mới phát tâm, vẫn chưa đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng cái tâm này là cái tâm kiên định, tôi không đi không được. Có cái tâm kiên định như thế, thế gian này chúng ta y theo lời dạy bảo của Phật, thân tâm thế giới hết thảy đều buông xuống, hạt bụi không nhiễm, chỉ có một nguyện vọng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy thì oai thần của 48 nguyện của A Di Đà Phật ngay bây giờ là gia trì ngay trên thân anh, thì anh liền có được. Giả như đối với thế gian này vẫn còn tham luyến danh văn lợi dưỡng, vẫn chẳng buông xuống được, cái niệm quả báo vẫn chẳng buông xuống, thì nguyện lực của A Di Đà Phật chẳng gia trì đến được. Cho nên nếu anh muốn hiện tiền được A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì, cứ y giáo tu hành thì có được ngay. Vừa phát tâm thì liền có được, quả thật bất khả tư nghị. Cho nên biện tài chẳng phải là việc khó, anh sẽ có được. Rất nhiều những pháp sư giảng kinh này đều chưa học qua phần cao đẳng giáo dục. Ở Trung Quốc đại lục hiện nay, trong thuật ngữ có câu chưa tiếp nhận nền cao đẳng văn hóa. Bản thân tôi là một ví dụ, tôi mới chỉ tốt nghiệp lớp sơ trung. Trường chính của tôi là trường Nam Kinh, lớp sơ nhất trung học. Trình độ thấp cũng có cái lợi lớn của nó là chịu vâng lời. Thầy dạy thế nào thì chúng tôi làm theo thế đó. Cho nên thầy nhìn tôi đều coi như là của báo. Quý vị coi tôi học triết học, tôi theo học ông Phương Đông Mỹ học triết học. Ông ta là quyền uy của ngành triết học thế giới. Lúc đó chúng tôi là vì hâm mộ tên của ông ta, đối với môn này rất có hứng thú, rất muốn học, chỉ mong sao có thể đến trường để dự thính khóa trình của ông ta. Lúc vừa mới gặp mặt nói vài câu, ông ta biết được tôi là học sinh trung học, cái chi cũng chẳng chưa học qua, như một tờ giấy trắng. Cái tâm cầu học rất chí thành, ông ta liền đặc biệt dạy tôi. Cứ mỗi chủ nhật, ông bảo tôi đến nhà ông ta dạy cho 2 tiếng, một thầy một trò. Nguyên nhân gì vậy? Sơ trung tốt nghiệp rất lão thật, thế là học thành công. Cho nên chớ thấy mình trình độ rất thấp lại chẳng có tài ăn nói, đừng sợ, Phật Bồ Tát sẽ gia trì anh. A Di Đà Phật bổn nguyện gia trì anh. Ngộ Đạo Pháp Sư đã từng đến đây giảng kinh, quý vị có từng nghe qua ông ấy chưa? Ông ta cũng là sơ trung tốt nghiệp, cũng là rất lão thật. Ông giảng kinh đã giảng được 10 năm rồi. Tại Tân Gia Ba, hôm nay chúng tôi muốn đi gặp những, nhưng chưa có cơ hội, không đúng lúc, không gặp được, diễn bồi lão pháp sư. Tôi vào năm 1977 giảng kinh tại Hồng Kông, gặp được ngài, ngài cũng đến Hồng Kông. Chúng tôi ở một nơi vui chơi, ngài lúc đó nhờ những vị lão hòa thượng tại Hồng Kông đi tìm cho ngài một đồ đệ. Những vị lão pháp sư này nói, ngài muốn tìm một đồ đệ như thế nào? Ngài nói, tôi chỉ muốn tìm một người có trình độ sơ trung là được. Nhóm pháp sư này rất lấy làm lạ, người ta tìm đồ đệ đều phải trình độ đại học tốt nghiệp, còn ngài sao lại muốn tìm người chỉ mới có trung học? Lão hòa thượng rất là khách sáo nói, vì tôi là trình độ này, chỉ cần phát được chân thành tâm, phải cầu Phật Bồ Tát cảm ứng. Đây là trước kia thầy Lý dạy cho tôi phát tâm giảng kinh nói pháp, chẳng phải là việc dễ dàng. Không được xem nó quá dễ dàng, cũng không được xem nó quá khó khăn. Xem nó quá khó thì anh chẳng dám học, xem nó quá dễ thì anh chắc chắn học không thành công. Việc này cần phải thông đạt thế xuất thế gian pháp. Xuất thế gian pháp thông đạt, nếu không thông đạt pháp thế gian thì anh không khế cơ. Thế gian pháp thông đạt mà chẳng biết Phật pháp thì chẳng có khế lý. Vì giảng kinh nói pháp là phải khế cơ khế lý, thế xuất thế gian pháp thông đạt nào phải dễ dàng. Vì phải làm sao đây? có một phương pháp là cầu cảm ứng. Cảm ứng, cảm thông. Phương pháp gì mới cầu được cảm thông? Là chí thành. Thành, thành đến chỗ cùng cực thì là thông. Cho nên chúng tôi ở trên giảng đài giảng được, quý vị nghe xong hình như còn giống một cái gì đó. Có phải năng lực của chính mình không? Chẳng phải, là nhờ sự cảm ứng đạo giao của Phật Bồ Tát, là lòng chân thành của tất cả mọi người chúng ta. Tôi có một tấm lòng thành, chân thành phát tâm để học giảng. Quý vị có thành ý đến đây nghe kinh, chúng ta có lòng chân thành cộng đồng, cảm ứng được Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên giảng kinh, điều này rất nhiều bạn đồng tu đều biết. Tôi giảng kinh từ trước đến giờ chẳng có chuẩn bị. Tôi giảng kinh, kinh bản, trước khi giảng, từ trước đến nay chẳng có xem qua. Lên đài giảng những lời này, chính tôi cũng chẳng biết. Khi giảng xong, quý vị hỏi tôi, một câu tôi cũng chẳng biết. Tôi cũng chẳng biết tôi giảng đó là những gì. Đây đều là sự thật. Xưa này chẳng có nói tôi phải chuẩn bị giảng cái gì. Nhưng quý vị sơ học nhất định phải chuẩn bị để giảng những gì. Vì quý vị là sơ học vẫn chưa được, quý vị vẫn phải học quy củ. Cho nên đến học chẳng có gì khác, học quy củ mà thôi. Không y theo quy củ thì không thành chi cả. Mọi người đến học, thầy năm ấy truyền thọ là truyền thọ quy củ, y theo quy củ khuôn khổ để làm, hết lòng nỗ lực đi làm. Làm được 8 năm, 10 năm thì tự nhiên được thỏa lòng vừa ý, thuận lợi mọi bề. Đến lúc ấy thì được Phật gia trì, Phật lực gia trì thì từng năm thù thắng hơn. Quý vị tự mình có thể cảm giác được, cảm giác rất mãnh liệt, cảm thấy đây chẳng phải là sức của con người. Loại kinh thâm sâu này, sức con người giảng không nổi. Người nếu nghĩ phải giảng cách nào đây, thì toàn là vọng tưởng, toàn là phân biệt chấp trước. Cho nên ở trên giảng đài, nhìn gương mặt biểu lộ tình cảm của mọi người, lời nói đó chẳng biết từ đâu tuôn ra. Đạo lý này phải nên biết, đạo lý này phải nên tin, không tin không được. Thế thì việc biện tài này đã được giải quyết, chẳng phải là việc khó. Lại xem tiếp câu thứ 13. Thường cần tu tập Đắc Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung Quốc là tổng trì. Nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là cương lĩnh. Thường cần tu tập thì tự nhiên anh có thể đem cương lĩnh của toàn khối Phật Pháp nắm vững. Nắm vững được cương lĩnh thì là thiên biến vạn hóa. Điều này vô cùng quan trọng. Anh không nắm được cương lĩnh, tìm không ra trọng tâm, thì đó đương nhiên là khó khăn trùng trùng. Câu thứ tư. Dĩ thiểu công dụng, thiện năng lợi ích vô lượng chúng sanh. Ít công dụng, đặc biệt là chỉ cho Tịnh Tông pháp môn. Kinh điển ít nhất chỉ có 5 kinh một luận, 6 môn đồ. Cho nên có người nói rằng, ôi chao, Phật giáo hay nhưng tôi không dám học. Tại sao vậy? Vì kinh điển quá nhiều, rộng mênh mông như biển cả, tôi phải bắt đầu từ đâu để học? Thì anh có thể mang Tịnh Độ Ngũ Kinh ra. Tịnh Độ Tông chỉ có bao nhiêu đây thôi, trọn bộ đều ở tại đây, không nhiều. Nếu anh chơi ít, anh có thể có Đại Tạng Kinh. Thích ít thì có ít, thích nhiều thì có nhiều. Cho nên pháp mà Thế Tông nói đó đáp ứng được nguyện vọng của tất cả chúng sanh. Ưa thích đơn giản thì có đơn giản, ưa thích rườm rà thì có rộng ra mặc tình anh lựa chọn. Đây mới có thể thật sự làm được vừa ý hết cả mọi người. Đây là trí tuệ chân thật của Phật. Đây là thiện xảo phương tiện của Phật. Bằng công dụng cực thiểu có thể làm lợi ích, thật sự lợi ích đến vô lượng chúng sanh. Đây đích thực là chỉ pháp môn niệm Phật. Bổn kinh phần sau cùng Di Lặc Bồ Tát với 10 cái tâm dẫn về cực lạc. Dĩ thiểu công dụng, lệnh chư chúng sanh khởi tăng thượng tâm, cùng kính tôn trọng. Chúng sanh được lợi ích thì tự nhiên sẽ tôn trọng Tam Bảo. Đây là đạo lý nhất định. Đặc biệt là vào thời đại này, thời đại không ngừng đang chuyển biến. Trước kia có một đoạn thời gian rất dài, xã hội ngưng ở thời đại nông nghiệp. Thời đại nông nghiệp, chúng ta được biết, canh tác là có thời gian tính. Sau khi bận bịu bởi cày cấy, thì có thời gian khá dài để nghỉ ngơi nhàn hạ. Thế là trong thời gian nghỉ ngơi, tự viện và am đường thường thường chọn lấy thời gian này để giảng kinh nói pháp. Có thời gian cho nên một bộ kinh bắt đầu khai giảng có thể dài đến 3-4 tháng. Một số cư sĩ tại gia thích nghe pháp đều có thể đến tự viện để thảo kinh đơn, tức là ăn ở tại chùa, đem một bộ kinh nghe hết. Họ có thời gian. Còn hiện nay xã hội đã đổi thay. Cứ lấy nước Mỹ để ví dụ, đây là một quốc gia có khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Ngày nghỉ của họ, kỳ nghỉ dài nhất là 5 ngày. Cho nên quý vị sau này nếu có người mời quý vị đến Mỹ để hoằng pháp, trong tâm anh phải tính trước, người ta mời anh giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, xin đừng giảng quá dài. Kinh Vô Lượng Thọ quý vị nên biết, 5 ngày giảng xong, mỗi một ngày 2 giờ đồng hồ, tổng cộng là 10 tiếng đồng hồ. Quý vị phải đem bộ kinh này giảng hết, không thể bỏ sót. Từng chữ đều phải giảng đến. Đó mới gọi là cao thủ. Cho nên phía trước nói anh có thể có được Đà La Ni thì anh có bản lĩnh này. Tất cả kinh có thể giảng dài, có thể giảng ngắn, có thể giảng cạn, có thể giảng sâu, thì anh đã được Đà La Ni, thì anh có thể tự tại. Thời gian dài nhất chỉ có 5 ngày. Nếu anh giảng 7 ngày, chắc chắn có 2 ngày không đến được. Cho nên ở Tăng Gia Ba địa phương này hiếm có lắm, vẫn có thể ngày ngày giảng kinh. Quý vị vẫn còn có thể dành thời gian đến nghe. Không dễ đâu nha. Hiện nay thời đại này hầu như là hy hữu hiếm có. Cho nên chúng ta phải liễu giải cái xu hướng của thời đại này, phải ứng phó nổi thời đại này. Cho nên tài liệu phải tinh túy đơn giản. Chúng tôi trong thời gian học kinh, lúc học giảng kinh, thầy Lý quy định thời gian cho chúng tôi ít nhất không thể ít hơn 3 lần, nhiều nhất không thể vượt quá 10 lần. Anh phải giảng cho ngài nghe từ Như Thị Ngã Văn đến Tín Thọ Phụng Hành, một chữ cũng không sót. Đây gọi là toàn giảng, không sót. Không thể nói chỉ chọn vài đoạn để giảng, không thể được. Nhất định một bộ kinh phải hoàn chỉnh giảng hết cho ngài nghe. Tuy nhiên quý vị nên biết, ở chỗ đó giảng 10 lần, thật tại mà nói chưa đầy 10 giờ đồng hồ. Chúng tôi giảng một lần là 45 phút, phần nhiều là 5 lần. Thầy lấy 5 lần làm tiêu chuẩn, 7 lần rất ít, 10 lần rất hiếm. Trong số bạn học giảng được 10 lần chỉ có một người. Thông thường đều là giảng 5 lần. 5 lần là bao nhiêu thì giờ? 1 lần là 45 phút, 5 lần là 4 tiếng rưỡi. Chúng tôi giảng kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà dài, từ như thị ngã văn đến tín thọ phụng hành, 4 tiếng rưỡi giảng viên mãn, nhẹ nhàng khoan khoái, chẳng có rườm rà. Người trong nghề đến nghe đều gật đầu, đều bội phục. Quý vị giảng sau đây bất cứ nghị luận phát huy gì cũng không thể có, chỉ là đem câu chữ giảng được rõ ràng, nếu vừa xen tạp thì hỏng liền. Phương pháp này là dạy anh những gì là học quy cũ, chẳng có chi khác, tức là học quy tắc giảng kinh. Thứ hai là huấn luyện tâm nhẫn nại của anh. Anh có ý kiến, có chỗ ngộ, không cho anh phát huy, huấn luyện tâm nhẫn nại của anh, xem anh chịu đựng nổi bao nhiêu năm. Càng nhẫn chịu được thì công lực của anh càng sâu. Người xưa nói hậu tích bát phát. Ấn Quang Pháp Sư vì sao có được oai đức như vậy? Thật tại mà nói, ngài giảng kinh rất ít, hình như chỉ có tại Thượng Hải Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tài giảng qua 1 lần khai thị. Ngoài ra chẳng có nghe nói ngài có giảng kinh, ngài đều là cùng người qua lại bằng thư tín. Tại sao có sức ảnh hưởng lớn thế đó? Bởi vì ngài đã nhẫn nại được 70 năm. 70 tuổi ngài mới ra ngoài. Ngài ở trong lầu tàng kinh tại Phổ Đà Sơn trên 30 năm. Ngài ngày ở đó dụng công, xưa nay chẳng có biểu hiện, tích được rất dày, nên một khi phát ra, lực lượng ấy quá lớn. Cho nên nói bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân, tức là không hót thì thôi, vừa hót là kinh người. Thầy huấn luyện học trò cũng thế, chẳng bảo anh hót, đến một ngày nào đó bảo anh vừa hót là kinh người. Nếu ngày ngày anh đều hót thì chả làm cho ai kinh sợ được cả. Anh mới thấu hiểu nỗi khổ tâm của thầy. Sau khi anh thật sự học thành rồi, anh đối với thầy một đời không thể nào quên được, bội phục đến nằm vóc gieo xuống đất. Thầy đối với trò yêu quý thật là không gì hơn nữa. Họ muốn thành tựu cho anh, trước phải huấn luyện lòng nhẫn nại của anh, không cho anh hót, anh cứ lão thật y theo quy củ mà giảng. Chờ đến khi giảng được 8 năm, 10 năm thì anh mới hót, vừa hót là kinh người ngay. Cho nên xưa kia cách giáo học, thầy đối với học trò phải chịu trách nhiệm, không như bây giờ không chịu trách nhiệm. Thật tại mà nói, hiện nay cũng chẳng chịu nổi trách nhiệm, học trò không vâng lời, vậy làm sao chịu nổi trách nhiệm? Chịu không nổi trách nhiệm. Chịu trách nhiệm là phải phục tùng 100%. Vậy thì phải tìm gì đây? Tìm trình độ từ sơ trung trở xuống. Anh bảo họ đi tìm tư liệu gì đó, họ chẳng có năng lực này. Vậy tốt nhất chỉ cần biết vâng lời, hạng người này dễ dạy, ngược lại thì dễ thành tựu. Đạo lý đều ở chỗ này. Câu phía dưới, câu thứ 6: đắc thân khẩu ý, thành tịnh luật nghi. Tam nghiệp thanh tịnh là tam nghiệp ở phía trước, càng tiến thêm được một bước. Phía trước là đoạn tham sân si thì được thanh tịnh luật nghi. Câu thứ 7: siêu quá nhất thiết ác đạo bố ý, quyết định không rơi vào tam ác đạo. Dù cho có những ác tập khí này, trong A Lại Gia Thức có những hạt giống này, nhưng nhờ duyên khống chế đấy, đây tức là sẽ chẳng nhận chịu sự dụ hoặc của cảnh giới bên ngoài. Họ có định lực này, có cái tâm nhẫn nại này, có trí tuệ quan sát, duyên đã đoạn rồi, cho nên tất cả ác đạo thì tự nhiên nhiên cái tâm khủng bố kia không còn nữa. Câu thứ 8: ư mạng chung thời, tâm đắc hoan hỷ. sẽ không sợ chết. Người thế gian đối với cái chết rất kinh sợ, người tu hành thì chẳng sợ. Lúc Mạnh Chung biết được sắp vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, đi đến một nơi càng tốt hơn, xả bỏ thân này để đổi lấy cái thân kim càng bất hoại, làm sao chẳng vui mừng chứ, làm gì còn có khủng bố. Cho nên được hoan hỷ tâm. Câu thứ 9: Hiển dương chánh pháp, thôi phục dị luận. Dị luận là chỉ cho ngoại đạo. Trong ngoại đạo còn có ngoại đạo bên trong Phật môn, gọi là môn nội ngoại. Càng phải nhận thức rõ ràng, ngoại đạo của môn ngoại rất dễ phân biệt, còn ngoại đạo của môn nội, tức là ngoại đạo trong cửa Phật, thì chẳng dễ phân biệt. Phải có trí tuệ. Đương nhiên, quan trọng nhất là phải hết lòng đi phản tỉnh, kiểm điểm chính mình có phải một ngoại đạo hay không. Vấn đề này quan trọng. Kẻ khác có phải ngoại đạo không, cùng ta chẳng có quan hệ gì lớn lao. Chỉ sợ chính mình đây đã biến thành ngoại đạo. Thế nào là biến thành ngoại đạo? Là ngoài tâm cầu pháp. Trong Phật pháp, định nghĩa của hai chữ ngoại đạo là ngoài tâm cầu pháp. Cho nên Phật pháp gọi là nội học, không được ở ngoài tâm đi cầu pháp. Câu thứ 10: Nhất thiết hào quý, quy đức tôn nghiêm, do tự bất năng, hữu sở huy vọng, hà huống hạ liệt, thiểu phước chúng sanh. Đoạn này là nói sự thành tựu oai đức của anh, trí tuệ của anh, oai đức của anh, hào môn quý tộc của thế gian, những người có được tôn nghiêm trong xã hội cũng chẳng dám coi rẻ anh, cũng chẳng dám lạnh nhạt với anh. Nói một cách khác, tự nhiên nhiên anh được họ tôn trọng, huống chi những lão bá tánh thung thờ thông thường ư. Đây cũng chẳng phải tự mình cầu mà có được, chỗ gọi là thực chí danh quy, đức cao vọng trọng, nó là tự nhiên đến, tự nhiên thành tựu, chư căn thành thụ. Đây là câu thứ 11. Chư căn ở đây tức là nói sáu căn thông lợi, sáu căn thông lợi bén nhạy. Câu thứ 12: Vô năng ánh tế, trí tuệ, đức năng của anh, oai đức của anh, chẳng có một ai có thể làm chướng ngại, chẳng còn phải tuyên dương, đây đều là tự nhiên có được. Cụ túc nhiếp thọ, thù thắng ý lạc. Cụ túc là viên mãn, ý lạc của anh là viên mãn. Chúng ta thường nói, tức là phía trước nói pháp hỷ sung mãn, đắc samatha tỳ bà xá na. Hai thứ này đều là danh từ của định. Từ buông xuống có được cái định đó thì gọi là samatha. Samatha là nghĩa chỉ. Chúng ta dùng hai chữ buông xuống mọi người dễ hiểu hơn. Tất cả buông xuống thì anh được định, gọi là samatha. Còn tỳ bà xá na là nhờ anh nhìn thấu, từ nhìn thấu mà được định, gọi là tỳ bà xá na. Tỳ bà xá na là quán, quán tức là nhìn thấu, chữ chỉ là buông xuống. Nói như vậy mọi người rất dễ thể hội. Hai câu này đều là tiếng Phạn dịch âm, cho nên được thanh tịnh tâm, được định, có hai phương pháp. Phương pháp thì rất nhiều, quy nạp trở lại đều chẳng ngoài hai đại loại này. Một cái là từ chỉ mà được, một cái là từ quán mà được, cũng tức là một cái là từ buông xuống mà được, một cái là từ nhìn thấu mà được. Câu thứ 16: Năng hành chi hành, giai đắc viên mãn. Cái này dễ hiểu, tuy dễ hiểu cảnh giới cũng hết sức là rộng lớn. Phát khởi tinh tấn là câu thứ 17. Phổ hộ chánh pháp là câu thứ 18. Lúc bấy giờ anh mới có thể thật sự tinh tấn. Tinh là thuần mà chẳng tạp, tấn là tiến bộ. Chúng ta thường nói một môn thâm nhập, đây gọi là tinh tấn. Nhưng đối với Phật Pháp, quyết định là hộ trì cùng khắp. Không thể nói tôi tu tịnh độ, tán thán tịnh độ, người khác tu thiền tông thì tôi bài bán thiền tông. Đây là sai. Tất cả Pháp đều là từ Thế Tôn truyền xuống. Tôi tu tịnh độ, tôi gặp thiền, tôi phải hộ trì họ. Người kia học mật tông, tôi cũng phải hộ trì họ. Họ học giáo, tôi cũng phải hộ trì họ. Đến những nơi có thể giúp được thì tôi phải phát tâm tận lực đi giúp họ, thành tựu cho họ. Đây là phổ biến hộ trì chánh pháp, hộ trì tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh căn tánh khác nhau, cho nên Phật mở ra vô lượng pháp môn. Chúng ta muốn phổ độ tất cả chúng sanh, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vậy tức là tất cả chúng pháp đều phải hộ trì. Chỉ cần họ chẳng phải là tà pháp, quả thật là chánh pháp, thì chúng ta phải tận tâm tận lực hộ trì. Tuy tôi không tu pháp môn ấy, có một nhóm người tu, tu học pháp môn đó, tôi phải hộ trì cho họ, tôi cũng phải hộ trì đạo tràng của họ. Quan niệm này nhất định phải có. Có thể thật sự làm được lục hòa kính trong tăng đoàn. Câu thứ 19: tốc tật năng siêu, bất thôi chuyển địa. Đây tức là A Tỳ Bạc Chí, viên chứng tam bất thối. Câu sau cùng: nhất thiết hành trung, tùy thuận nhi trú, là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Đây tức là Thế Tôn lại nói cho chúng ta 20 câu nữa. 20 câu này quan trọng, đích thật đã đem tất cả nghi vấn của chúng ta đều nhổ trừ luôn cả gốc rễ. Lại xem tiếp mà đoạn văn phía dưới: Di Lặc thị vi Bồ Tát đương đắc thành tựu nhị thập chủng lợi, bất trước danh văn lợi dưỡng quả báo, hành nhiêu ích sự, nhi vi thượng thổ. Thường vì chúng sanh, dĩ vô hy vọng tâm, thanh tịnh thuyết pháp. Quý vị hãy xem trong đoạn này, những lời của Thế Tôn trong đoạn này, Ngài lặp đi lặp lại 4 lần, ý nghĩa rất sâu, nhất định chẳng thể quên. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 11, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 10 năm 1996, và do Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 22 tháng 6 năm 2007. Xin lật kinh bản ra, trang 10, hàng thứ tư từ sau đếm tới, bắt đầu xem. Phật cáo Di Lặc: Nhữ quán vị lai, hậu ngũ bá tuế, hữu chư Bồ Tát, thậm vi vô trí, hành pháp thí thời, nhược hữu lợi dưỡng, sanh hoan hỷ tâm, nhược vô lợi dưỡng, bất sanh hoan hỷ. Bỉ chư Bồ Tát, vị nhân thuyết pháp, tác như thị tâm, vân hà đương lĩnh, thân hữu đàn việt, quy thuộc ư ngã. Từ chỗ này bắt đầu xem, phía trước Thế Tôn vì chúng ta nói ra bằng vô hy vọng tâm, sự thù thắng công đức lợi ích của việc tu pháp bố thí. Sau khi nói xong, Phật lại nói với Di Lặc Bồ Tát: nói với Di Lặc, tức là nói với chính chúng ta. Di Lặc Bồ Tát ở trên Pháp hội là vị đại biểu của mọi người chúng ta. Phật nói, Nhữ Quán Vị Lai, Hậu Ngũ Bá Tuế. Đây đúng là thời đại hiện nay của chúng ta. Đọc bộ kinh này cũng giống như đọc dự ngôn của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói vào 3.000 năm về trước. Đây là Phật vào lúc đó nói về 2.500 sau này, xã hội đại chúng, xuất gia tại gia, cái trạng huống của việc học Phật. Ngài nói được một tí đều chẳng sai. Đích thật là hiện tượng của xã hội chúng ta hiện nay. Hữu chư Bồ Tát thậm vi vô trí, chẳng có trí tuệ. Bồ Tát chẳng có trí tuệ, số người này không ít, chẳng phải thiểu số là đa số. Tại sao chẳng có trí tuệ? Phía trước đều đã nói rất rõ rồi, chẳng cần lặp lại. Chỗ này quan trọng là nói rõ trong xã hội hiện nay, những trạng huống của các thứ không như Pháp. Đây là việc thứ nhất, mọi người đều vì danh văn lợi dưỡng, hành pháp thí thời. Thông thường là nói giảng kinh nói Pháp. Giảng kinh nói Pháp là một trong cách pháp bố thí. Pháp bố thí bao quát phạm vi hết sức rộng. Phàm là việc lợi ích tất cả chúng sanh đều là thuộc về pháp bố thí. Tuy nhiên, pháp bố thí phải nói đến điều kiện. Những năm về trước, có lẽ hình như là 20 năm về trước, 20-30 năm về trước, tôi ở tại các nơi giảng kinh, có nghe được nhiều người cho tôi biết pháp sư đến nơi nào đó để giảng kinh, có ra điều kiện tôi giảng cho anh bao nhiêu ngày, anh cúng dường cho tôi bao nhiêu, nếu không có thì tôi không đi, còn mặc cả trả giá nữa. Có những chuyện này. Và những năm gần đây tại Mỹ, chẳng những hoằng pháp có giá biểu, quy y cũng có giá, thượng sư mật tông đi quán đảnh cũng có giá, hình như một lần quán đảnh Mỹ Kim là 50 đồng. Có một năm tôi đến Miami, đồng tu bên đó hỏi tôi, thưa pháp sư, ngài nhận quy y giá cả là bao nhiêu vậy? Tôi nói chẳng có. Họ nói không có không được, không có thì không đáng giá, người ta không đến. Quý vị xem, người bây giờ có lạ lùng không chứ? Giá cả đòi càng cao thì người đến càng đông, còn chúng tôi không thu tiền thì không ai đến cả. Nói cách quy y quán đảnh này có lẽ e rằng không linh. Tại sao vậy? Vì không có giá cả, hiện tượng quái đản, huống chi là pháp hội. Pháp hội lớn thế đó, đến giảng kinh nói pháp, có lợi dưỡng thì vui vẻ, lúc giảng cũng rất có tinh thần, chẳng có lợi dưỡng thì chẳng sanh hoan hỷ, lúc giảng sức lực cũng chẳng còn, tiếng nói cũng chẳng nhỏ đi. Đây là hiện tượng quái dị. Quý vị xem, Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước chẳng phải đã biết rồi hay sao? Cho nên khi chúng ta gặp hiện tượng này, người ta vừa nhắc đến thì tôi nói rất bình thường. Sao lại bình thường? Là Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong kinh đó, đâu có nói sai. Như Phật sở thuyết, đây tức là bình thường. Lại xem phần kinh văn phía dưới. Bỉ chư Bồ Tát vị nhân thuyết pháp tác như thị tâm. Họ khởi cái niệm này, đây là vì ngôi người nói pháp. Làm thế nào bảo những tín đồ này đều quy về ta? Thân hữu đàng việt, tức là hiện nay gọi là tín đồ, thính chúng đều thuộc về ta, đến cúng dường ta, ủng hộ ta, đều làm đệ tử của ta, đều làm đệ tử của ta, đều đến cúng dường cho ta. Họ khởi lên cái niệm này, chẳng những khởi lên cái niệm này, phục cánh niệm ngôn, vân hà đương lệnh, tại gia xuất gia, chư Bồ Tát đẳng, nhi ư ngã sở, sanh tịnh tín tâm, cung kính cúng dường, y phục, phạn thực, ngọa cụ, thang dược. Tất cả cúng dường đều đến cả. Có cái niệm này, quý vị thử nghĩ có đúng hay không? Nếu như anh nói không đúng, vậy thì sai ở chỗ nào? Người thường cho rằng đây là hiện tượng bình thường. Phật trong kinh chẳng phải thường nói học Phật nhất định phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, cung kính cúng dường. Phía dưới là tứ sự cúng dường. Đây là đệ tử đối với thầy, cái nghĩa vụ phải làm. Đó là không sai. Nhưng người làm thầy nếu có ý đi cầu thì đó là sai, thì là lỗi lớn. Sai ở chỗ nào? Trong kinh Kim Cang cho chúng ta biết: Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Quý vị nghĩ xem, họ có phải là Bồ Tát hay không? Hữu chư Bồ Tát, bỉ chư Bồ Tát, đây là những vị đã thọ Bồ Tát giới rồi. Bồ Tát tại gia và xuất gia, thọ xong Bồ Tát giới rồi. Tuy nhiên, Thế Tôn chẳng thừa nhận họ là Bồ Tát. Thế Tôn thừa nhận tiêu chuẩn của Bồ Tát là trong Kinh Kim Cang chỗ nói đó, phải phá xong bốn tướng, phá xong bốn kiến, thì tất cả chư Phật Như Lai mới thừa nhận anh là Bồ Tát. Danh từ Bồ Tát này là tiếng Phạn, ý nghĩa là chúng sanh chân chính giác ngộ. Bồ Tát là giác hữu tình, đã thật sự giác ngộ rồi. Nếu như anh còn đầy đủ cả bốn tướng, tăng trưởng bốn kiến, vậy thì anh là tiêu chuẩn của phàm phu. Anh nào phải là Bồ Tát? Nói một cách khác, anh là một chúng sanh mê hoặc điên đảo tiêu chuẩn. Anh chưa giác ngộ, còn mang lấy cái tâm này, chẳng có giác ngộ. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Lại xem phần kinh văn phía dưới: Như thị Bồ Tát, dĩ tài lợi cố, vị nhân thuyết pháp, nhược vô lợi dưỡng, tâm sanh bì yếm. Khởi tâm động niệm của họ chẳng có cái gì chẳng phải là vì tài lợi. Chúng ta thường nói danh văn lợi dưỡng đều là vì cái này. Nếu như chẳng có danh văn lợi dưỡng đang ở đó thúc đẩy thì họ việc gì cũng chẳng làm, giải đãi lười biếng họ chẳng làm. Đây là hạng Bồ Tát chẳng có trí tuệ, chưa giác ngộ. Bồ Tát chân chính như Thế Tôn phía trước nói đó là dĩ vô hy vọng tâm, hành pháp bố thí. Vì họ là nhờ sức mạnh nào đang ở đó thúc đẩy họ? Phật nơi trong kinh giảng rất nhiều, đây là đại từ bi tâm đang thúc đẩy. Bồ Tát, đặc biệt hơn hết là Bồ Tát tại gia, ứng hóa trong các ngành các nghề, họ ở trong cuộc sống của chính họ, trên cương vị công tác, họ làm được sánh với bất cứ một người nào đều tích cực hơn. Còn trên ngành nghề của họ thì làm gương mẫu. Động lực này đều là đại từ bi tâm đang thúc đẩy, tuyệt đối chẳng phải vì danh lợi. Nếu nói rằng lấy danh lợi để đắn đo cân nhắc, đó là hạng Bồ Tát ngu si. Bồ Tát có tiếng mà không có miếng. Tuy đã thọ Bồ Tát giới, nhưng chẳng được chư Phật Như Lai thừa nhận. Đây là chúng ta nhất định phải thấu hiểu, phải ghi nhớ. Cho nên họ chẳng có được lợi dưỡng, thì tâm liền sanh mệt mỏi chán chê, thì giải đãi. Phần dưới Thế Tôn dùng tỷ dụ để nói rõ sự việc này. Di Lặc tỷ như hữu nhân, chí nhạo thanh tịnh, hoặc vị tử xà, tử cẩu, tử nhân đẳng thi, nùng huyết là lạng hoại, hệ trước kỳ cảnh, thị nhân, ưu não thâm sanh yếm hoạn, dĩ vi nghịch cố mê muội bất an. Đây là tỷ dụ. Tỷ dụ này rất cạn, dễ hiểu. Chí nhạo thanh tịnh là một người bình thường. Chí là chí hướng của họ, nhạo là những cái họ ưa thích, họ hoan hỷ, họ yêu chuộng, đều là thanh tịnh. Chí cùng nhạo đều là thanh tịnh, đây là người bình thường, đây là Bồ Tát chân chính. Nếu có một người như thế này, họ rất bất hạnh, gặp phải những thứ rắn chết, chó chết, người chết. Những thi thể này, thi thể của người với thú, nùng huyết lạng hoại, máu me rửa nát, bao vây lấy bên mình họ, thì người này đương nhiên lo buồn, đương nhiên chán ngấy, mong sao nhanh chóng rời khỏi đây, chẳng phải trong lòng mình ưa thích đi hưởng thụ. Cho nên nói, dĩ vi nghịch cố, mê muội bất an. Họ gặp phải việc bất hạnh này, đương nhiên là bất an. Đây là nói một người bình thường. Di Lặc, đương tri ư hậu, mạc thế ngũ bá tuế trung, thuyết pháp chi nhân, diệt phục như thị. Thời kỳ mạt pháp, ở vào thời kỳ hiện tại đây, toàn cái xã hội từ thời đại nông nghiệp biến thành thời đại thương nghiệp. Xu hướng của thời đại này, mọi người đều biết, đang dần dần phát triển đến thời đại khoa học kỹ thuật cao. Xã hội chỗ đề xướng đó là cạnh tranh. Đây chẳng phải là một danh từ tốt. Mỗi một người đều cạnh tranh. Tranh đến kết quả cuối cùng như thế nào, chắc chắn mang đến cho xã hội sự động loạn. Chiến tranh của thế giới làm sao có thể tránh miễn được. Những bậc thánh hiền xưa kia, nhãn quan của họ sâu xa, thời thời khắc khắc đánh thức chúng ta, chỗ gọi là phòng vi đổ tiệm, tức là lo xa, đề phòng từ đầu. Chẳng thể vì việc nhỏ mà biến thành hoạn nạn lớn, vẫn phải cẩn thận đề phòng. Trong Phật Pháp, người xuất gia cũng chẳng ngoại lệ. Người thuyết pháp có xuất gia, có tại gia. Bồ Tát tại gia cũng có nghĩa vụ hoằng pháp lợi sanh. Tuy nhiên, Bồ Tát tại gia nhất định phải thọ Bồ Tát giới. Xuất gia và tại gia đều phải thọ Bồ Tát giới, để ra ngoài giảng kinh nói pháp, vậy mới như pháp. Phật nơi trong kinh dạy chúng ta như vậy. Ư chư nhất thiết, vô lợi dưỡng xứ, bất thuận kỳ tâm, vô hữu tư vị, tiện sanh yếm nguyện, thí xả nhi khứ. Đây là hiện tượng của xã hội hiện tại này. Bỉ chư pháp sư tác như thị niệm, ngã ư thử trung, thuyết pháp vô ích. Hà dĩ cố, thị chư nhân đẳng, ư ngã sở tu, y phục ẩm thực, ngọa cụ y dược, bất sanh ưu niệm. Hà duyên ư thử, đồ tự bì lao. Chúng ta những người thông thường nhìn thấy tình hình này, hình như lời họ nói đó cũng khá có đạo lý. Pháp sư đến một khu vực để hoằng pháp lợi sanh, quả thật là hy sinh phụng hiến. Nếu như khu vực này chẳng có pháp duyên, chẳng có người chiếu cố pháp sư, thì pháp sư đương nhiên chẳng thể ở lại tại địa phương này. Đây là đạo lý nhất định. Chờ đến địa phương này pháp duyên thành thục rồi thì vị pháp sư này mới trở lại. Đây cũng là Phật dạy cho nhóm đệ tử. Tuy nhiên, Phật nói với chúng ta về đại nguyên tắc, đại tiền đề chúng ta phải nắm vững. Đó tức là chẳng vì mình, luôn luôn vì chúng sanh, vĩnh viễn đều là vì lợi ích tất cả chúng sanh. Ở khu vực đó, chỉ cần có một người đứng ra chiếu cố là được. Người xuất gia, thậm chí người tại gia, Bồ Tát Hoằng Pháp, cuộc sống đều hết sức đơn giản, rất dễ chiếu cố, ăn mặc đều rất đơn giản. Một chiếc áo trong thời đại hiện nay mặc 10 năm 20 năm vẫn chưa hư. Nói một cách khác, 10 năm 20 năm chẳng cần mua thêm quần áo mới. Còn về thức ăn, Bồ Tát chẳng có tâm phân biệt, Bồ Tát cũng chẳng có cái tâm chấp trước, tất cả đều tùy duyên. Quyết định chẳng thể nói món này ngon, món kia dở. Đó tức là Phật trong kinh này nói đến hạng Bồ Tát ngu si, chẳng có lựa chọn. Ở trong tất cả hoàn cảnh này chúng ta thường nói hoàn cảnh nhân sự cùng hoàn cảnh vật chất đều có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Hằng thuận chúng sanh tức là thuận theo đại chúng. Làm sao ở trong hằng thuận chúng sanh mà tu tùy hỷ công đức? Tùy hỷ, ở trong tùy thuận mà hoan hoan hỷ hỷ, chẳng thể mỏi mệt nhàm chán. Hoan hoan hỷ hỷ, công đức ở đâu? Công đức ở nơi thành tựu định tuệ của chính mình, thành tựu Bồ Tát Lục Ba La Mật. Bên trong đó, bố thí là buông xuống phân biệt, buông xuống chấp trước. Phía trước Phật nói với chúng ta về buông xuống danh văn lợi dưỡng, quả báo, nhưng trong tâm chẳng đem thứ này để vào trong tâm, tuyệt chẳng để ý đến. Chỉ cần mặc được ấm, ăn được no, có căn nhà nhỏ có thể che mưa nắng là đủ rồi. Cho nên điều kiện cuộc sống vật chất hết sức là thấp, người thông thường đều có thể chiếu cố được. Người này quả thật là người đại trí tuệ, đại phước đức vậy. Họ mới chịu mời pháp sư đến địa phương này để hoằng pháp lợi sanh. Trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện có phần thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh chuyển pháp luân là mời pháp sư đến giảng kinh, còn thỉnh Phật trụ thế ở thời đại này tức là lễ thỉnh Thiện Tri Thức thường trú tại địa phương này. Thường trú tại địa phương này thì đương nhiên anh phải cấp cho họ một hoàn cảnh chỗ ở, nhỏ một tí cũng được, họ nhất định chẳng so đo, nhất định chẳng yêu cầu chỗ ở phải rất thoải mái, rất hào hoa, vậy là chẳng phải Bồ Tát rồi. Cách đó là không như pháp. Còn địa phương này, một người cũng chẳng có ai thỉnh cả, vậy đó là duyên chưa thành thục, thời gian, nhân duyên chưa thành thục. Nơi nào duyên thành thục thì đến nơi đó, không luận Bồ Tát tại gia hay xuất gia, đặc biệt là Bồ Tát xuất gia. Trung Quốc trước kia trong Phật môn thường nói, thiết đã thường trú lưu thủy tăng. Người xuất gia là hành vân lưu thủy, tức là thuận theo tự nhiên, chẳng có cầu chấp, chẳng có chỗ ở nhất định. Nếu có chỗ ở nhất định thì là sai. Quý vị xem, chúng ta thấy trong nhiều kinh điển, vừa lật quyển kinh ra, trong phần tựa phía trước là Phật ở tại chỗ nào đó, chẳng có nói Phật trú tại chỗ nào. Nếu Ngài có chỗ trú thì Ngài đã có nhà, Ngài đã xuất gia, chẳng phải lại trở về nhà rồi sao? Ngài vẫn còn nơi để trú, chẳng có trú, chỉ có tại, là hiện tại ở đâu, hôm nay tại đây, ngày mai tại nơi kia, gọi là hành tại, chẳng có trú xứ.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lục trần dục ái, để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần, bố thí cung dường người chi, phước duyên không thể nghĩ bàn.